tràng Tịnh Tông Hồng Ngoại Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 34 lược giảng về pháp Uyển Châu Lâm, nguyên tác khan văn của pháp sư Đạo Thế, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, ngày 11 tháng 4 năm 2020 tại tỉnh thất Liên Hoa, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của pháp sư Đạo Thế. Chúng ta đang học chương Kính Tăng. Hôm qua chúng ta đã học hết phần lời dẫn. Hôm nay chúng ta học sang phần dẫn chứng của chương Kính Tăng. Phần dẫn chứng thì pháp sư Đạo Thế dẫn kinh Phạm Võng để nói như thế này. Kinh Phạm Võng ghi: người xuất gia không được lễ bái vua chúa cha mẹ người thân, cũng không kính thờ quỷ thần. Kinh Niết Bàn ghi: người xuất gia không lễ lạy người tại gia. Luật Tứ Phần ghi: Phật bảo các tỷ khiêu theo thứ tự vị nhỏ kính lễ vị lớn, không nên lễ lạy cư sĩ tại gia. Kinh Phật Bản Hạnh cũng ghi: sau khi vua Tịnh Phạn cùng quyến thuộc và trăm quan lần lượt lễ Đức Phật, Đức Phật dạy: này phụ vương, nên đỉnh lễ các tỷ khiêu như tỷ khiêu Ubali vân vân. Vua nghe lời Phật, từ tòa ngồi đứng dậy lần lượt đỉnh lễ 500 vị tỷ khiêu. Ở đây chúng ta thấy là về phần chương Kính Tăng. Phần dẫn chứng ở đây chúng ta thấy pháp sư Đạo Thế ngài dẫn ở trong kinh Phạm Võng. Kinh Phạm Võng là một bộ kinh thuộc về giới của Bồ Tát xuất gia, bao gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh. Đó là gọi là kinh Phạm Võng, hay còn gọi là Phạm Võng giới kinh, vân vân. Thì trong kinh Phạm Võng á, Đức Phật nói rằng á, người xuất gia không được lễ bái vua chúa cha mẹ người thân, cũng không được kính thờ quỷ thần. Vì sao vậy? Vì trong kinh ấy nói người xuất gia là một trong ba ngôi tam bảo. Cho dù vị đó chưa chứng quả thánh, nhưng mà cũng sẽ hướng đến chứng quả thánh. Xin lấy một cái ví dụ cho chúng ta dễ hiểu như thế này. Giống như vị hoàng tử khi mới sinh, dẫu còn bé nhưng mà cả trăm quan, cả muôn dân đều phải cung kính và tôn trọng vậy. Cái vị hoàng tử kia khi lớn lên một chút được vua cha phong cho, đặc phong cho là hoàng thái tử. Thì lúc đó tất cả giống như có tể tướng đứng đầu triều chỉ sau vua thôi, nhưng mà gặp hoàng thái tử thì vẫn phải lễ bái vậy. Cho dù lúc đó hoàng thái tử chưa làm vua, nhưng tương lai thì sẽ được kế tiếp để làm vua vậy. Vì vậy mà trăm quan cho dù là lớn như tể tướng thì cũng phải quỳ gối và lễ bái thái tử, chứ thái tử không phải cho dù còn nhỏ nhưng không phải quỳ lạy tể tướng vậy, không phải quỳ lạy trăm quan vậy. Thì đây thầy lấy một cái ví dụ của thế gian về cái nghi lễ phép tắc của người xưa như thế để diễn giải cho chúng ta dễ được hiểu. Vì sao mà Đức Phật bảo á, các tỷ khiêu không phải lễ lạy vua chúa, cha mẹ, người thân và quỷ thần? Vì đệ tử của Đức Như Lai hàng các vị tỷ khiêu á, là đại diện cho ngôi tăng bảo vậy, tức là một trong ba ngôi báu vậy, là ruộng phúc của thiên nhân và chúng quỷ thần ma phạm vậy. Cho nên nay không thể bảo là các vị tỷ khiêu là trưởng tử, được gọi là trưởng tử là đệ tử của Đức Như Lai, lại đi lễ bái vua chúa, nhấn đến cha mẹ, nhấn đến quỷ thần vậy. Vì vua, có là vua đi chăng nữa thì cũng chỉ là ông vua ở nhân gian mà thôi, ông vua ở thế gian, ở trong sinh tử luân hồi này mà thôi. Cha mẹ biết rằng là ân sâu nghĩa nặng. Ngày người xưa, người Trung Quốc họ nói là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Bây giờ Việt Nam chúng ta có thể nói là công cha như núi Tản Viên, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tôi bây giờ tôi cứ lấy núi Tản Viên, lấy núi Tổ của Việt Nam tôi ví dụ. Đấy. Dẫu cho công cha nghĩa mẹ có lớn lao như thế, nhưng Đức Phật thì nói rằng cũng mới chỉ là cái ân tình ở trong thế gian này vậy, ở trong pháp đối đãi sinh tử luân hồi có sinh ắt có diệt vậy. Cha mẹ tuy sinh ra tấm thân này, nhưng không biết là từ vô thủy kiếp biết bao nhiêu bậc cha mẹ sinh ra chúng ta nữa. Nay chúng ta vì tất cả những người làm cha mẹ chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay mà xuất ra thọ trì giới pháp của Đức Phật để cầu đạo xuất ly, trước là độ mình, sau là tận độ chúng sinh, báo ân báo hiếu cha mẹ, người thân họ hàng quyến thuộc vậy. Cho nên chúng ta đã đại diện cho ngôi tăng bảo, lại không có cớ gì lại đi quỳ lại dưới chân cha mẹ. Vì cha mẹ chúng ta cho dù ân nặng như núi Tản Viên, nghĩa nặng như nước biển cả mênh mông rộng lớn như thế đấy, hoặc là hơn thế nữa, nhưng mà chúng ta đang nói người xuất gia mà đang mang trên vai cái trọng trách đó là thay Đức Như Lai để hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, mà cả trời người đều phải cung kính tôn trọng. Chẳng nhẽ lại gì lại đi quỳ dưới chân của người phàm phu thì khiến cho cái người đó là tổn phước vậy. Còn chúng ta cũng chẳng ngại gì mà quỳ cả, chúng ta quỳ vẫn được, nhưng mà là tổn phúc vậy. Đó như ngày xưa bên Trung Quốc cái thời nhà Ngụy, thời nhà Ngụy có một ông vua, ông này ông cũng rất mộ Phật pháp, nhưng mà ông này thì cũng rất là kiêu căng, mộ Phật nhưng mà cái lòng ngã mạn cũng rất cao. Ông thường đến chùa để cúng dường, nhưng một hôm thì ông thường đến một cái chùa của cái ngôi quốc sư ấy, thì cái quốc sư đó thì thường là ra chào đón, tuy là quốc sư đó không lễ lại ông từ xa, nhưng mà quốc sư phải ra tận cửa. Hai bên tăng ni là đứng hai bên giống như là quân đội để đón ông vua đến chùa. Cho nên ông rất vui. Vì vậy thỉnh thoảng ông đến chùa cái vị quốc sư ấy. Nhưng mà hôm thì ông nghe thấy các quan với lại nhân dân nói rằng vừa có một vị thiền sư ngài ẩn cư ở trên núi là hơn 30 năm nay. Ngài mới khai tràng thuyết pháp. Đấy mới là cái bậc gọi là có con mắt sáng. Một bậc gọi là thực sự giải thoát giác ngộ, thuyết pháp gì rất hay. Cho nên vua nghe thấy là cũng muốn đi đến để thân cận, để đỉnh lễ, để cúng dường. Nhưng mà từ trước đến nay ông đến chùa của quốc sư rồi thì quốc sư tuy không ra lễ ông, nhưng mà phải ra cho các tăng ni ra hai bên để đoán rước ông ấy từ ngoài cửa chùa đi vào. Hai bên cầm ô sa tích trượng phan phướn lọng đèn để rước ông ấy từ ngoài cửa chùa vào, cho nên chuông trống bát nhã làm rầm rộ cả lên, cho nên ông vui. Thì ông có nghĩ rằng lần này được vua xa giá đến cái ngôi chùa của cái vị thiền sư mà
hơn 30 năm ẩn cư trên núi, bây giờ mới ra Hoằng Pháp kia, thì ông cũng nghĩ là ông chắc cũng phải được đoán như thế. Không ngờ rằng ông đến đến cửa chùa thì thấy vẫn im lìm, chả có tiếng động tĩnh gì cả, mà chả thấy các sư ở đâu, cũng chả thấy tín đồ Phật tử ở đâu cả, không thấy một ai qua lại. Thế bắt đầu thì ông lên chùa, ông vái Phật thì cũng chẳng thấy ai đâu cả. Có mỗi một cái chú tiểu, chú ra, chú chắp tay, chú chào A-di-đà Phật, mà cái là chú cũng thôi, chú cũng đi làm, chú cũng nên làm việc của chú. Thế bắt đầu là đi xuống thiền đường, thì thấy là mấy trăm vị sư đang ngồi thiền tĩnh lặng, cũng chẳng thấy ai mở mắt ra để chào ông cả. Chúng ta thấy không thấy ai mở mắt ra chào ông ấy. Nhìn ở trên cao, ở trên từ trên Tam Bảo đi xuống, ngồi giữa thì có một vị thiền sư mặc cà sa rất là trang nghiêm. Thì vị cái ông vua này thì nghĩ rằng đấy chắc là vị phương trượng, vị trụ trì. Vua nhìn thấy một cái vua đã tức rồi, nghĩ rằng cái chùa này nó quay thường. Mọi khi đến chùa của quốc sư, mà quốc sư còn phải tăng ni rồi Phật tử phải hai bên cầm ô lọng ra đón tận cửa chùa, mà còn phải chuông trống bát nhã để rước vua vào cơ mà. Đó. Cho nên ông vua nhà Ngụy này, ông mới thấy là cái vị sư kia, vị sư này nghe mọi người đồn rằng ông này giỏi lắm, mới ra Hoằng Pháp. Nhưng mà nhìn thấy ông đến thì từ ngoài cửa chùa chả thấy ai đón. Vào chùa thấy mỗi chú tiểu, chú chào một ca di đà Phật một cái là chú ấy chạy béng, chả thấy chú quan tâm gì cả. Rồi bây giờ xuống thiền đường thấy mấy trăm vị sư ai cũng đang ngồi thiền tính tọa, không ai thèm đứng dậy chào. Nhìn sâu vào trong ở giữa chính của thiền đường thì thấy một vị cà sa y phục trang nghiêm nhất, thì vị ông vua này, vua Ngụy này nghĩ rằng đây chắc là cái vị vua, đây chắc là vị trụ trì. Thế cho nên trong lòng ông này ta không bằng lòng từ ngoài cửa chùa rồi, nhưng không nói gì. Lên Tam Bảo thấy chú tiểu A Di Đà Phật cái nó chạy, nó đi tỉa chân nhang, nó đi quét dọn, nó chả để ý gì, cũng đã thì đã bực rồi. Bây giờ xuống lại thấy thì mấy trăm vị sư ngồi trong thiền đường, không ai thèm đứng dậy chào nữa, lại càng bực nữa. Cho nên mắt ông hầm hầm bắt đầu ông tiến thẳng vào. Tiến thẳng vào ở trong cái thiền đường luôn. Các quan thì ở ngoài thì người biết Phật Pháp thì là xin bệ hạ để cho gì ạ? Các thầy xả thiền xong các thầy sẽ ra. Nhưng có ông quan thì không biết Phật giáo thì lại bảo rằng khi quân phạm thượng. Tất cả tăng chúng ở trong cái ngôi chùa này là khi quân phạm thượng. Thấy hoàng thượng đến mà không đứng dậy chào như thế là khi quân phạm thượng. Tâu muôn tâu bệ hạ là phải xử thật nghiêm gì những vị những tăng chúng, tất cả tăng chúng ở trong ngôi chùa này vì cái tội khi quân phạm thượng. Có những vị quan này biết thì Phật Pháp thì bảo rằng xin bệ hạ hãy cho gì, hãy nán để cho các vị sư ở trong chùa này, các vị tăng ở trong chùa này họ xả thiền xong đó. Bởi vì theo quy định của cửa thiền trong thiền môn là khi đang ngồi thiền hay đang làm việc chúng là họ không có đứng dậy chào bất cứ ai, cho dù đó là Phật đến họ cũng không đứng dậy chào, chứ đừng nói là bệ hạ. Đây là quy định gì của thiền môn. Nhưng ông vua ông tức, ông không chịu được. Ông một mình ông tiến vào xong bắt đầu ông gầm lên, ông nói gì? Thầy có biết hôm nay là gì? Là chấm đến lễ Phật không? Vị sư chủ trì thì từ từ mở mắt ra bảo có gì ạ? Bảo có là bần tăng biết. Đang vẫn đang thấy ngồi thiền, vị từ từ mở mắt ra bảo bần tăng biết. Thế ông vua nhà Ngụy kia bảo thầy biết là chấm đến lễ Phật, tại sao là không ra nghinh đón? Vị sư kia là ôn tồn lại bảo rằng bần tăng nghĩ rằng bệ hạ đó bận trăm công ngàn việc vì người dân, vì tất cả dân chúng ở trong đất nước này mà đi lễ Phật để cầu phúc thì cho quốc gia được thái bình thịnh trị, nhân dân được cơm no áo ấm. Nếu mà bần tăng mà theo nghi thức mà ra đón bệ hạ ở tận ngoài cửa chùa thì sợ rằng cái tâm thành đi lễ Phật của bệ hạ là vì muôn dân, để cầu cho muôn dân được ấm no hạnh phúc, đất nước được thái bình thịnh trị, thì e rằng cái việc đi cầu đi lễ Phật của bệ hạ nó sẽ mất hết đi cái lòng thành của bệ hạ. Cho nên bần tăng gì ạ, biết bệ hạ đến nhưng không ra đón. Chúng ta thấy không, hay không? Trả lời một cách rất là hay, rất hay. Rồi nữa, ông hoàng thượng kia lại, ông vua kia lại nói thế, vậy thì không ra đón thì thôi, thế tại sao rằng biết chấm đi vào đây, khi vào đây thấy các gì, các sư đang ngồi thiền đầy đây, chấm bước vào đây rồi thì thầy và các sư có biết không? Vị chủ trì cũng ôn tồn trả lời bảo là thưa bệ hạ, thì bần tăng có biết. Ông vua lại gần lên lại bảo rằng vậy thì biết chấm đi lễ Phật xong rồi, chấm xuống rồi, tại sao tất cả các sư không đứng dậy để chào? Thế vị thiền sư lại ôn tồn bảo rằng dạ thưa bệ hạ, nếu bần tăng và tăng chúng khi đang trong hành lễ, tức là đang ngồi thiền đó, đang hành lễ, tức là đang lễ Phật đó, đang quán Phật đó, mà tất cả đứng dậy mà xá chào hoặc là lễ bệ hạ, thì e rằng làm tổn hại đến long nhan của bệ hạ. Bần tăng và tất cả tăng chúng ở trong chùa vì ân nặng của quốc gia, cho nên hàng ngày thì hành trì lễ bái, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật cũng chỉ để hồi hướng về tứ trọng ân, trong đó có ân quốc gia, có ân của bệ hạ, ân của hoàng ân, ân của bệ hạ, lo cho dân, cho nước, lo cho chúng tăng ở trong cả nước này, tín đồ Phật tử trong cả đất nước này được bình yên để tu tập. Cho nên bần tăng và tăng chúng ở trong chùa là khi đang lễ Phật như vậy mà đứng dậy mà xá chào bệ hạ, e rằng làm tổn thọ, làm hủy hoại đến long nhan và tổn thọ của bệ hạ. Ông vua nghe thấy cũng phải, nay các sư đang lễ Phật mà mình bắt các sư bỏ lễ Phật mà lễ mình thì đúng có khi mình tổn phúc, mình tổn thọ Phật, tổn thọ thật. Vì cái ông vua này là cũng gì cũng nghiên cứu Phật pháp mà, nhưng mà có mỗi cái gì trước đây nó nghiên cứu thì về cái phương diện là gọi là cũng đọc sách thôi, hiểu qua qua thôi, đọc rồi biết rồi, nhưng mà vì cái ngã con người mà các quý vị, bản ngã mà cái bản ngã con người nó thế, nghĩ rằng mình là vua, cho nên là đi đến chùa chiền là các sư phải dãy ra hai, đứng ra hai bên là chuông trống bát nhã cờ lọng phan phướn để đoán vua vào, vì vua đến lễ Phật xong thì cúng dường rất hậu hĩnh mà. Trước đây các chùa quốc sư ở kinh thành và các chùa ở một số chùa mà vị vua này đến đều tiếp đoán như thế, duy nhất có ngôi chùa này là vẫn im lìm, từ trong ra ngoài vẫn im lìm như thế. Sau vị vua nghe vị thiền sư cứ nói như vậy mới nghĩ là đúng thế, nghĩ thầm trong bụng là đúng như vậy, tất cả chư tăng ở đây mấy trăm người đang ngồi thiền, tức là đang lễ Phật, đang ngồi thiền, đang quán Phật, tức là đang lễ Phật, đang hành theo chính pháp của Đức Như Lai, mà nay mình vì đến đây mà vì cái bản ngã mà muốn các sư phải đứng dậy chào mình, và vị ấy gì, cái vị ấy nói là đứng dậy chào mình sợ rằng mình sẽ bị tổn phúc, mình sẽ bị tổn thọ, thì quả đúng như thế, mình chỉ là một ông vua của nhân gian, còn Đức Phật đó là vua của cả tam giới. Chúng chư thiên ở cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, còn gì ạ, còn phải quỳ dưới chân Phật. Nay chư tăng gì ạ, chư tăng đang lễ Phật, mình lại vì cái bản ngã mà bảo mà muốn là chư tăng phải bỏ lễ Phật để lên lễ mình, thì quả thật là mình sẽ bị tổn phúc và tổn thọ là đúng thôi. Cho nên ngay lập tức vị vua kia giác ngộ. Giác ngộ đây không phải là giác ngộ đại triệt đại ngộ như chúng tăng đâu, như những vị tu hành đâu, mà giác ngộ ra một cái phần nào đó thôi. Đó. Cho nên liền là quỳ xuống ngay dưới chân của vị sư, là lễ vị sư đó, và ba lễ, và nói rằng chấm thật là vô minh, bao nhiêu năm học Phật, nhưng ấy chỉ chạy theo cái danh sắc bên ngoài, chạy theo hình tướng ở bên ngoài. Nay được đại sư khai thị cho, chấm thực sự mới hiểu được cái chỗ cốt tủy, chỗ thâm sâu, chỗ huyền diệu của gì, của Phật pháp. Xin là gì? Đại sư từ bi khai thị cho chấm. Và từ đó thì nhờ cái sự khai thị của vị thiền sư kia mà vị vua nhà Ngụy kia thì bắt đầu là rất là tin sùng Phật pháp, rất tin sùng Phật pháp. Đấy, cho nên chúng ta thấy ở trong cái cuộc đời này ấy, thì nhờ có những cái ông vua hay là có những cái người mà họ đã hành xử như thế rồi ấy, thì chúng ta mới thấy là Phật pháp, cái giá trị đích thực của Phật pháp không phải là ở cái chỗ nghi thức, cái chỗ bình thường ấy, của thế gian. Nhưng tất nhiên cũng không rời cái pháp thế gian mà đi vào đạo được, nhưng mà tùy theo từng chỗ, từng lúc, từng nơi mà hành xử. Vì vậy ở đây mới nói là người xuất gia làm tăng, trong kinh Phạm Võng Đức Phật dạy là đã gọi người xuất gia làm tăng thọ đại giới rồi, tức là đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính rồi, đang tiến tới để học, để minh tâm kiến tính thành Phật, để phổ độ chúng sinh, để làm thầy gì của cả trời người cơ mà, đâu có phải làm thầy mình nhân gian đâu. Cho nên đối trước vua chúa không phải lễ lại vậy. Mà ngày xưa ngài Tuệ Viễn là sơ tổ của Tịnh Độ Tông chúng ta, ngài ở trên hơn 30 năm trên núi Lư Sơn, ngài đã soạn ra một cái bộ sách rất là quý giá. Cái bộ sách đấy gọi là Chư Tăng Bất Bái Quân Vương rồi. Tức là người xuất gia không phải gì, không phải lễ bái vua chúa rồi. Chư Tăng Bất Bái Vương Giả, Tăng Chúng Bất Bái Vương Giả, cái bộ sách ấy. Đó là các sư không phải lễ bái vua chúa quan lại, không phải quỳ lại dưới chân của gì vua chúa quan lại như các quan. Vì các sư là người học đạo xuất thế, ra khỏi ba cõi, không phụ thuộc vào cái pháp của thế gian nó chi phối nữa. Vì các sư có phải là ăn bổng ăn lộc từ vua đâu, chỉ ở trên cái đất đó khi vua chưa lên làm vua thì người khác làm vua, chế độ thời khác làm vua thì vẫn có chùa rồi, vẫn có chư tăng đấy rồi. Còn vua lên tranh giành nhau về chính trị, nhà này diệt nhà kia mất nhà này lên thì các vị cũng là cái người có phúc thì cai quản thì làm chính trị được thôi, nhưng cũng có được mãi đâu. Chúng ta thấy có đời vua nào được mãi đâu, có đời vua được vài năm, có triều đại vài chục năm, nhiều thì trăm năm, hơn trăm năm, hơn 200 năm là cùng thôi, thì cũng rơi sang tay nhà khác thôi. Con cháu không giữ được cái đức độ và cái công lao của tổ tiên thì cũng để rơi vào tay nhà khác thôi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy đối với vua chúa cha mẹ rồi người thân, nhân đến là quỷ thần cũng không được lễ bái vậy, chỉ đứng xá thì được, tức là đứng mà xá chào A Di Đà Phật thế này thì được, hoặc chúng ta xá chào thì được, nhưng mà lễ xì sụp thì không nên vậy. Lễ xì sụp, lễ đây chỉ có lễ Phật thôi. Người xuất gia chúng ta lễ như vậy là chỉ có lễ Phật thôi. Đấy, lễ Phật thôi. Chứ không lễ vua chúa, cha mẹ, người thân và gì và quỷ thần đều không lễ vậy. Kinh Niết Bàn cũng nói rằng người xuất gia không nên lễ lại người tại gia vậy. Tức là để dẫn kinh Niết Bàn, Đức Phật cũng dạy như thế. Rồi luật tứ phần là bộ luật của các tỷ kheo ni, tức là những người xuất gia. Thì Phật bảo các tỷ kheo thứ tự để mà lễ gì, vị nhỏ thì lễ vị lớn, không nên lễ lại cư sĩ tại gia. Tức là trong các tỷ kheo thì những vị tỷ kheo nhỏ hơn, tức là vị tỷ kheo thọ giới sau thì phải thọ vị tỷ kheo thọ giới trước đó, chứ không nên lễ các vị tại gia cư sĩ. Vái chào thì được, hoặc kể cả học pháp theo thì cũng được. Ví dụ các vị tại gia mà có pháp dạy thì mình học, nhưng không được lễ bái mà chỉ xá chào thôi, và thầm ghi nhận cảm ơn ở trong trong tâm thôi. Đấy, chứ còn lễ bái thì cũng sai về pháp. Ở kinh Phật Bản Hạnh cũng nói, sau khi vua Tịnh Phạn là cùng quyến thuộc và trăm quan đều lễ lạy Phật, sau lễ lạy Phật xong, Đức Phật dạy này phụ vương nên đỉnh lễ các tỷ khiêu như là Ưu Ba Ly và các tỷ khiêu khác. Ưu Ba Ly ngày xưa vốn là cái anh thợ cắt tóc ở trong trong thành. Xuất gia đắc quả A La Hán rồi thì như Ấn Độ ngày xưa người ta vẫn phân biệt chủng tộc, phân biệt giai cấp mà. Cho đến bây giờ Ấn Độ vẫn còn phân biệt. Thời Đức Phật thì còn tại thế thì dần dần nó đỡ đi, và sau này nó đỡ đi, nhưng khi mà giáo pháp của Đức Phật ở Ấn Độ á, thế kỷ thứ 12, 13 mất hết đi rồi, đạo Bà La Môn lại để chiếm cái ưu thế quay lại, và họ lại đặt lại cái vấn đề là giai cấp, cho rằng giai cấp Bà La Môn là giai cấp cao nhất, được tôn trọng nhất, được xã hội trọng vọng nhất. Giai cấp thứ hai là giai cấp Sát Đế Lợi, thì giai cấp vua chúa đó là giai cấp gì được phải được tôn trọng thứ hai. Họ cho rằng giai cấp Bà La Môn được sinh ra ở từ đầu Phạm Thiên. Giai cấp thứ hai á là Sát Đế Lợi, giai cấp vua chúa là sinh ra ở vai của Phạm Thiên. Và giai cấp thứ ba là giai cấp Phệ Xá. Phệ Xá ở đây họ lại cho rằng giai cấp này là giai cấp thương buôn, thương nhân làm ăn á, các điền trang rồi trang chủ rồi những vị mà làm ăn giàu có như là trưởng giả đó, ví dụ như trưởng giả cấp Cô Độc đó, trong kinh A Di Đà đó, vân vân. Đó. Những cái người làm ăn thương buôn buôn bán giàu có như thế gọi là giai cấp Phệ Xá. Phệ Xá tức là được sinh ra, giai cấp được sinh ra ở khoảng bụng và ngực của gì ạ? Của Phạm Thiên. Đó. Còn là giai cấp thấp nhất đó là giai cấp Thủ Đà La. Tức là giai cấp này chuyên đi làm thuê thôi, làm mướn thôi. Không được học hành gì. Trong bốn bộ Veda của Ấn Độ á, nếu mà tay cầm vào á, thì sẽ bị bắt được, sẽ bị chặt tay. Mắt nhìn trộm á, thì sẽ bị gì? Khoét mắt, móc mắt. Tai mà nghe học trộm á, thì sẽ bị cắt tai. Cho nên cái đây gọi là gì? Cái dùng cái gọi là ngu dân để trị á. Mị dân, ngu dân để trị. Bắt cái giai cấp Thủ Đà La không được học hành gì, cho nên á, mãi mãi phải là người bị trị. Còn á, ba giai cấp trên là gì? Thì giai cấp Bà La Môn là giai cấp quyền lực cao nhất, nắm về quyền tâm linh. Cho nên ông vua nào muốn lên làm vua cũng phải mời các vị đến để chứng minh cho thì mới được. Làm lễ để khi sinh ra cũng phải đến để làm lễ để gọi là để tắm cho. Giống như là bên Thiên Chúa gọi là có cái lễ gì, cái lễ những người mới sinh ra phải đi đến để rửa tội, để tắm cho. Thì đạo Bà La Môn cũng thế. Những người theo đạo Bà La Môn cũng thế. Nói rằng tất cả đều do Phạm Thiên sinh ra. Mà Phạm Thiên ở đây thì họ nói là họ là giai cấp cao nhất, được sinh ra từ đầu của Phạm Thiên. Cho nên đầu là cái bộ não, cái chỗ cao nhất mà lại còn cái bộ não chỉ huy. Tuy là nhỏ đấy, nhưng mà họ là chỉ huy về tinh thần. Vì vậy mà họ còn cao hơn cả vua, dòng dõi vua chúa, dòng dõi Sát Đế Lợi. Họ là gì? Giai cấp gì? Được trị. Giai cấp Bà La Môn thì được thống trị về gì? Về tinh thần. Còn giai cấp vua chúa Sát Đế Lợi thì được thống trị về gì? Về của cải vật chất và con người. Còn giai cấp Phệ Xá thì bị hai giai cấp trên nó trị, nhưng mà được trị giai cấp dưới, đó là giai cấp Thủ Đà La. Tức Phệ Xá có thể bắt giai cấp thấp nhất Thủ Đà La để đi làm không công cho gì, cho giai cấp Phệ Xá, hoặc là gì, hoặc là chỉ trả ngày bữa ăn, hai bữa ăn thôi, không được các quyền đòi quyền tự do hay là đòi cái quyền trả công, mà ông chủ cho cái gì thì biết cái đấy. Cho nên Ấn Độ chúng ta mới thấy rằng cho đến năm 2020 này, vì đất nước của họ vẫn phân chia giai cấp như thế, cho nên những người giàu của Ấn Độ thì rất là giàu, giàu hơn Việt Nam nhiều các quý vị. Các đại gia của Ấn Độ nó còn giàu hơn đại gia Việt Nam này nhiều. Bác hai anh em bác Vượng, bác Vũ ở Wincom, xong rồi bây giờ gọi là cái gì đấy, chưa là cái gì so với đại gia Ấn Độ cả các vị nhé. Đại gia Ấn Độ nó còn giàu khủng khiếp. Nó còn vào top thứ 20-30 của thế giới cơ. Đại gia của Việt Nam mới chỉ vào top 100 hay là hơn 100 gì đấy của thế giới thôi. Nhưng đại gia Ấn Độ nó còn vào top 20-30 của thế giới. Tức là gì? Nó rất giàu. Rất giàu. Đấy là cái giai cấp gì? Giai cấp gọi là bây giờ gọi là giai cấp Phệ Xá đó. giai cấp thương buôn. Chúng ta biết là ở thế giới Ấn Độ có một cái ông chủ vàng, nó chuyên về vàng bạc kim cương đá quý lớn nhất thế giới. Khi mà nói về vàng bạc kim cương đá quý thì phải nói đến cái ông chủ Ấn Độ lớn nhất thế giới, không phải là lớn nhất Ấn Độ mà lớn nhất thế giới. Nói về vàng bạc kim cương đá quý thì phải là nói đến ông chủ Ấn Độ, chứ không phải là ông chủ Trung Quốc hay là ông chủ ở bên Mỹ đâu nhé. Đó, vàng bạc kim cương đá quý thì Ấn Độ là có cái ông chủ là giàu nhất về vàng bạc kim cương đá quý của thế giới, là người Ấn Độ. Chúng ta thấy thế, nhưng mà dân tình của Ấn Độ là cực kỳ là gì ạ? Khổ sở, nghèo lắm các quý vị. Mấy ngày nay nếu các quý vị mà xem trên mạng, trên Facebook sẽ thấy thì có một cái thông tin là đăng cả một gia đình ấy, một người mẹ với ba đứa con ấy, do cái chính phủ Ấn Độ vừa qua là cách ly xã hội ấy, gọi là cách ly xã hội, như Ấn Độ nó làm riết hơn Việt Nam mình, họ làm riết hơn. Chúng ta nghe nhìn xem, ra đường dân ra đường cho cảnh sát dùng gậy tre gậy trúc vụt vào mông tịt tịt cho đau, mắm môi mắm lợi và phải chạy với nhau, không được chống trả. Bên luật pháp của họ, người dân dân thường mà chống trả cảnh sát là thôi vi phạm nặng nề lắm, chửi cảnh sát là chết rồi. Việt Nam mình thôi rồi chửi tất cãi tất đúng không? Thậm chí là văng đủ các thứ ra để cãi nhau với người đi làm nhiệm vụ của nhà nước, mà trong khi đó người ta đến người ta nhắc nhở mình đem cái khẩu, đeo cái khẩu trang vào thôi. Chúng ta thấy cũng có mấy 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 bà đây, mấy bà đi chợ đấy, có trường hợp là mấy chú công an đến nhắc nhở mấy bà đi chợ thì bác đeo khẩu trang vào, thế là ra chửi mấy chú công an là khổ sở ra, mà chửi văng đủ các thứ ra rồi này nọ kia, đúng không? Đó. Rồi một cái ông ở không biết ở đâu, ở Hưng Yên hay là ở, ở Hải Dương gì đó, đi xe đạp đi đi nhưng mà quên đeo khẩu trang, có đeo khẩu, có mang khẩu trang nhưng mà không đeo, khẩu trang để trong túi nhưng không đeo. Mấy chú công an với lại an ninh công an xã với lại đội trật tự xã thôn ra nhắc nhở, chửi luôn, văng tục đủ các thứ rồi đòi đánh đòi đánh cả công an, đòi đánh cả những người làm nhiệm vụ ra. Họ chỉ nhắc nhở bảo bảo bác đi, bác đeo khẩu trang vào thôi, thế nhưng văng tục ra muốn đánh họ luôn. Chúng ta thấy, nếu ai xem cái clip đấy thì chúng ta thực sự là thấy cũng bất bình. Đúng là những con người đấy thì họ hình như là họ không có ý thức hay sao ạ? Họ nhắc nhở là chính cho bản thân mình mà đâu có phải là cho người khác. Tất nhiên cho mình cũng là cho cả cộng đồng xã hội nữa, nhưng mà cho bản thân mình là trước tiên đó. Mình giữ sức khỏe của mình là trước tiên, sau để giữ sức khỏe chung cho cộng đồng. Đó là cái trách nhiệm chung của con người chúng ta, của đối với dân tộc chúng ta, đối với đất nước chúng ta. Nhưng mà đấy, nhưng mà cái lại chửi lại. Như Ấn Độ thì không, chúng ta nhìn mà xem. Cảnh sát đó, đi xuống là vụt tới tấp luôn, kể cả đi bộ hay đi xe máy, đi xe đạp hay đi trên ô tô. Đi ô tô quan thì không, cái xe ba gác á, cái xe xe ba gác phật phật á, mình gọi cái xe tự chế đó. Vì xe đấy nó không kín như xe ô tô, cho nên đi xuống lôi xuống đánh tất. Vụt tất cho mỗi người vài gậy trúc đi về, kiểu đại ý là như thế, tôi không biết tiếng nhưng mà đại ý là đi về, ra đây làm gì, ra đường làm gì? Có việc gì mà ra đường lại vụt cho tới tấp ra. Và chỉ có việc gì mắm môi mắm lợi gì mà đau thôi và chạy thôi. Nhưng mà họ làm gì? Họ làm thì cũng phải nói với các vị, thì cũng phải nói là cái giai cấp Ấn Độ nó bây giờ họ quấn bằng phân biệt, phải nói là rất nặng nề, chứ không phải là nặng nề mà rất nặng nề. Chính phủ chỉ biết ra cái lệnh cấm, cái lệnh phong tỏa thành phố thôi, nhưng không tính được cái lượng người, những người dân nghèo họ đang sinh sống và làm việc ở tại thành phố Dubai cũng như là một số cái thành phố lớn của Ấn Độ. Chính phủ ra lệnh cấm nhưng không tính được cái số lượng người đang làm việc đó, họ cần phải đi về quê. Họ đi bằng cách gì? Họ đi bằng các phương tiện gì? Thế chính phủ chỉ ra lệnh cấm. Thì chúng ta biết khi ra lệnh cấm một cái thì tất cả những người dân đi làm thuê ở nông thôn đi ra thành phố làm thuê, họ cần phải đi về nhà. Chứ họ làm sao sống giặt dẹo ở ngoài gầm cầu phố chợ được. Cái ra công ty thì không cho họ làm nữa, nhà chủ cũng bảo bắt họ về, đương nhiên họ phải về. Thì bao nhiêu con người như thế ùa ra đường để đi về, ra bến xe, bến tàu, không mua được vé. Chúng ta thấy những cái những chuyến tàu hỏa, những chuyến tàu hỏa chỉ có ở trên thế giới, chỉ có duy nhất ở Ấn Độ chưa? Chúng ta thấy chưa? Việt Nam chúng ta khoảng độ tầm 50 năm trước thì có những chuyến xe khách như thế. Các vị biết không? Việt Nam chúng ta khoảng 50 đến 40 năm trước thì có những chuyến xe khách như thế. Vì sao mà tôi dám nói điều đó? Đây là sự thật. Ngày tôi còn bé, tôi khoảng độ tầm 8-9 tuổi á. Tức là khoảng độ năm 81-82 gì đó. Năm đó là tôi thường là cũng hay đi chợ theo bố mẹ rồi. Đi chợ theo bố mẹ đi để đẩy xe củi đi chợ để bán. Các vị biết không? Cái xe khách, ngày xưa xe khách đi Kim Bôi và Hà Đông á, cả ngày chỉ có hai chuyến thôi. Khoảng độ tầm 9 đến 10 giờ sáng một chuyến và 4 đến 5 giờ chiều một chuyến. Đi từ Kim Bôi, tức là trong huyện của quê chúng tôi á, huyện của chúng tôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình á, ra tới bến xe Hà Đông. Đấy, bến xe Hà Đông gần chỗ Chùa Đỏ, chỗ Hà Đông bây giờ. Đấy. Cả ngày có hai chuyến duy nhất. Cho nên các quý vị biết không? Tất tần tật mọi thứ á, đều cho lên xe hết. Nào á, nếu mà họ lợn á, thì họ cho lên ở trên, cho vào con lợn, cho lợn ở lên trên nóc xe, để lên cho cái rọ để lên trên nóc xe nhé. Gà thế đấy. Gà cũng lợn gà cho lên trên đấy. Nếu hôm nào mà nhiều quá thì những người mà đi họ buôn, mà những người đi buôn lợn gà mà họ cho cả vào trong xe luôn. Trên xe, trên nóc xe mà đầy thì cho cả vào trong đấy. Mà đặc biệt là trên nóc xe á, hôm nào mà vào cái ngày mà đông người đi á, trên nóc xe ngồi đầy với nhau luôn, buộc cái dây vào, buộc cái dây và đầy người ngồi trên cái cá lợn, cá gà, cá hàng hóa trên đó đã kê đầy tải hàng hóa, nào mì, nào miến, nào gạo, nào sắn, nào ngô, các thứ để đầy lên trên đó, cái nóc xe, cái nóc xe ngày xưa gọi là xe khách đấy, rồi xe ca, gọi là xe ca đấy, xe ca, xe khách ấy. Họ hàn cái sắt vào lên trên trên nóc xe, hàn cái giá sắt lên đấy để hàng lên đấy, cho hàng đầy lên rồi nhưng mà người vẫn gì, người vẫn ngồi lên trên đó nữa. Tôi có một người anh họ con nhà ông bác cả, anh ấy đi cũng chết vì ngồi trên cái xe, ngồi trên nóc xe, và khi đi qua một cái gốc cây, xe nó lên cao, hàng lên cao, người lại ngồi cao nữa, có cái gốc cây, cái cây trồng bên đường nó có cái cành nó già ra này, thì ngồi cao qua đến lúc đấy anh mải nói chuyện cho nên không cúi xuống. Bình thường người ta đi người ta phải nhìn thấy qua chỗ đấy người phải cúi xuống thì không sao, nhưng anh không cúi xuống kịp cho nên bị đập vào người và nó cán rơi xuống và chết tại chỗ. Đấy, tôi có một người anh họ con ông bác cả bị chết vì cái đi xe ngày xưa đi cái xe khách kiểu như thế, đông quá. Đấy, Việt Nam chúng ta khoảng độ hơn 30-40 năm trước thì có chuyện đấy. Giống như những chuyến xe mà chúng ta có thể nói là những chuyến xe tử thần đợi bất cứ lúc nào của Ấn Độ bây giờ, Việt Nam chúng ta ngày xưa như thế. Mà khi ngày xưa tôi còn đi làm cái năm 16-17 tuổi đi làm xa thì cũng phải đi những chuyến xe như thế rồi. Đứng ở cửa này, 3-4 người đứng ở cửa này bám vào, chỉ cần tóm được cái tay vào trong cái cánh cửa thôi là người cứ đua ra ngoài này. Về đấy thì mỗi một ngày có hai chuyến thôi. Mà đi chuyến buổi chiều về là bắt buộc phải đi. Không đi thì phải đi bộ giặt dẹo bao nhiêu cây số thôi. Đây là sự thật. Đó. Ngày xưa cái thời chúng ta cái mới bao cấp xong, xong năm 81 mới bao cấp xong, kinh tế chưa kịp phát triển, đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa như quê hương chúng tôi, vất vả lắm. Đó. Tôi cũng phải đi những chuyến xe tử thần đến bất cứ lúc nào như thế rồi. Đi làm ở trong Kim Bôi là thường được cứ vào tuần, hai tuần đi về một lần là thường phải đi như thế. Hoặc có hôm ngồi lên trên nóc, hoặc có hôm là chỉ cần bám cái tay vào thôi, còn người nó đua hết ra bên ngoài rồi. Đây là sự thật đấy, tôi nói thật 100%, người đua ra bên ngoài, không phải là được ở trong xe đâu nhé. Vì trong xe người ta ngồi từ bến là chật hết rồi, mình phải bắt xe giữa đường. Thì đi làm ra là vẫy giữa đường như là vẫy cái tuyến xe, cái chạm xe buýt bây giờ ấy. Đấy, kiểu đoán xe như thế. Nhưng ngày xưa là cứ đoán là người đứng ở đâu thì đoán ở đấy. Đấy, tôi cũng đã đi những chuyến xe mà tử thần như thế. Bây giờ mà nghĩ lại mà bảo tôi đi xe như thế thì chắc là không dám đi. Nhưng các vị cứ nhìn trong TV hoặc nhìn trong lên Facebook mà xem những chuyến tàu hỏa tử thần của Ấn Độ, những chuyến xe tử thần của Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy tàu hỏa của Ấn Độ nó đi ngồi chật ở trong rồi, ngồi trên nóc rồi bám ở ngoài, thậm chí người ta còn Ấn Độ người ta còn hàn thêm cả những cái sắt để vào bên cái rìa tàu hỏa này này, để cho đạp chân và để cho bám tay vào đấy. Thế coi như chuyến xe, chuyến tàu hỏa, những chuyến tàu hỏa mà gọi là khủng khiếp nhất thế giới. Bây giờ chúng ta đang nhìn, chúng ta cứ nhìn mà xem, ai vào nhìn mà xem, ai chúng ta cũng phải khiếp sợ. Nhưng mà người dân họ gì? Họ nghèo. Người dân nghèo. Và cái mạng sống của người dân nghèo ấy, cho đến bây giờ, phải nói thật với các quý vị, những người lãnh đạo Ấn Độ họ chưa quan tâm mấy đâu. Nói thật như thế, họ chưa quan tâm mấy. Nói không quan tâm thì không đúng, nhưng mà nói là chưa quan tâm mấy. Vì một đất nước hơn 1 tỷ dân như thế, dân số chỉ kém Trung Quốc thôi, một chút xíu thôi, họ cũng gì cũng chưa thể nào mà lo hết được. Mà cái chính sách của đất nước Ấn Độ thì chúng ta thấy đấy, vì nó phân biệt giai cấp, 4 giai cấp rõ ràng như thế, Bà La Môn, rồi sát đê lợi bây giờ không sát đê lợi nữa, gọi là giai cấp lãnh đạo đó, những tầng lớp tri thức lãnh đạo đó, và tầng đấy là tầng lớp thương buôn, và đến tầng cuối cùng là những người dân nghèo. Cho nên họ ra ban ra một cái sắc lệnh là phong tỏa các thành phố để dập dịch một cái thì thôi rồi. Người dân thì có những người đi bộ khoảng 500 cây số, đi cả ngày cả đêm đi bộ 500 cây số, có những trường hợp là đói khát, không có gì ăn và gì, chết ở trên đường. Chúng ta thấy khổ không? Và đặc biệt chúng ta thấy nhìn trên cái Facebook mà họ đăng cái tin, cái này cũng chưa được kiểm chứng thật hay không thì tôi chưa biết, nhưng nếu là thật thì đây quả thật là đáng buồn. Nhà có 4 mẹ con, 2 đứa con gái, 1 đứa con trai, vẫn nhỏ nhỏ xíu xíu, khoảng độ tầm đứa lớn chắc mình áng chừng khoảng 10 12 tuổi gì đấy, đứa út chắc khoảng độ tầm 4 5 tuổi thôi. Mình nhìn cái người trong ảnh thì khoảng tầm đấy. Không thấy chồng đâu, có thể là chồng đã mất rồi, hoặc là chồng đi làm chưa về hay như thế nào đó chúng ta không hiểu. Người mẹ cùng quẫn không có cái gì cho con cái ăn, cho nên đành phải để cho 3 đứa con nhỏ của mình uống thuốc độc, và đến cuối cùng là gì, người mẹ ấy phải treo cổ để tự vẫn. Xót xa thực sự. Nếu cái đây là cái hình ảnh đấy là thật sự, là không phải là họ dựng lên nữa, đấy là hình ảnh thật sự, thì đúng là xót xa, quả thật là xót xa. Càng như thế thì chúng ta nghĩ về 30 năm trước đất nước chúng ta đói kém, nghèo túng, chúng ta mới thương dân chúng của nước bạn. Cho nên tôi rất mong rằng sau này với vài năm nữa mà có mấy đệ tử sang đấy mà học mà làm được một cái gì đó cho đất nước bạn thì tốt. Vẫn mong cái điều đó. Mà nếu mà làm được cái gì đó bằng bản thân tôi, làm được cái gì đó cho đất nước bạn, tôi cũng sẽ làm để báo ân Đức Phật. Vì đấy là quê hương Đức Phật. Đấy là nơi Đức Phật đã sinh ra, nơi Đức Phật đã lớn lên, nơi Đức Phật đã xuất gia, nơi Đức Phật đã thành đạo, nơi Đức Phật chuyển bánh xe Pháp, và nơi Đức Phật đã để lại một kho tàng pháp bảo quý báu cho chúng ta. Tuy Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng nhờ có Ngài mà hôm nay chúng ta mới biết đến Phật Pháp, biết đến con đường giác ngộ và giải thoát của Đức Như Lai. Cho nên tôi cũng mong rằng sau này nếu có điều kiện, có mấy bác đệ tử sang đây học mà làm được cái gì đó, tất nhiên tôi không thể bỏ mặc các bác nữa để các bác làm được. Mà đằng sau hậu phương thì thầy cũng phải là cái người rất quan trọng, để vừa là động viên vừa là hậu phương để cho các vị làm một cái điều gì đó, xúc tiến được chính phủ của Việt Nam chúng ta cùng với chính phủ Ấn Độ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chúng ta cùng với Bộ Nông nghiệp của Ấn Độ, bằng cái kinh nghiệm của Việt Nam chúng ta, tôi nghĩ rằng đất nước Ấn Độ đất đai bao la mênh mông rộng lớn phì nhiêu như thế, nhưng mỗi một cái là thiếu nước thôi. Cái này Việt Nam chúng ta có kinh nghiệm hơn 2000 năm nay rồi. Từ thời Hùng Vương thứ 18, Đức Thánh Tản Viên Sơn Tinh đã dạy dân cách gì ạ? Đắp đê để chống lũ, đào kênh để dẫn nước rồi. Chúng ta như vậy là lịch sử trồng lúa nước của chúng ta thì đã phát triển 2000 năm nay, hơn 2000 năm nay. Và đất nước chúng ta đi từ một cái đất nước gì? Nghèo. Đất đai á phần lớn là gì? Là rừng núi. Có một chút cái khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng thôi. Nhưng mùa mưa thì ngập. mùa khô thì hạn, nhưng bằng cái kinh nghiệm và cái sự cần cù chịu thương chịu khó của đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta, chúng ta thấy không? Ngày xưa các cụ chúng ta đi đắp đê bằng gì ạ? Bằng sức người, đâu có sức máy đâu các quý vị. Các vị cứ nhìn cái đê Yên Phụ, cái đê sông Hồng, cái đê hai bên con đê sông Hồng đó chạy dài ra tới biển đó. Đặc biệt là con đê sông Hồng và những con đê gì chạy dài ra bên biển, đã tận ở ngoài biển, đã tận ở ngoài gì ạ? Nam Định, Thái Bình, vân vân gì đó, Thanh Hóa, Nghệ An, những cái con đê chúng ta biết rồi. Cha ông chúng ta trải qua hàng nghìn năm, gần 2000 năm nay, ngoài cái việc chống giặc ngoại xâm, bảo vệ hòa bình, giành độc lập cho Tổ quốc, nhưng để ngăn nước lũ, dẫn nước về, cha ông chúng ta có nơi thì phải đào kênh, có nơi thì phải đắp đập, đắp đê, để cho mùa mưa thì nước không ngập, mùa hạn đó thì có nước tưới tiêu. Chúng ta đã làm được cái điều đó, cho nên nhân dân chúng ta, cho dù giặc giã can qua vừa rút đi, nhân dân chúng ta lại tiếp tục canh tác và xây dựng. Nhưng ngày xưa chúng ta thấy chúng ta toàn làm bằng sức người hết à, toàn sức người hết luôn các quý vị. Tôi còn nhớ ngày xưa chị gái tôi còn bé bé mà cứ hàng ngày phải đi nắm cơm á, nắm cơm ra để đi đắp đê ở ngoài ngoài tế tiêu á, Văn Đình á, đấy, đi bộ nhá, không các quý vị, đi bộ chứ không phải là đi xe nhá. Ngày xưa có đâu xe mà đi bộ, đi khoảng độ tầm nửa tháng mới được về. Đi với nhau, đi cả làng, thanh niên cả làng phải đi với nhau, từ 16 tuổi cho đến gì, cho đến khoảng 30 tuổi gì đó phải đi hết, đi được chấm công. Ngày xưa gọi là đi được chấm công, được có cái phiếu mang về sau này được lĩnh gạo, mà bắt buộc phải đi, không đi không được. Từ 16 đến 18 tuổi, đúng ra là 18, nhưng mà 16 tuổi mà trong quê tôi thì người dân tộc mà, cho nên người ta khỏe, đi rừng đi núi đi củi đi ấy, người ta khỏe, 16 tuổi là khỏe vâm vâm ra rồi, cho nên đúng là 18 tuổi. Nhưng mà 16 tuổi nếu tình nguyện đi thì vẫn được, và vẫn được ghi phiếu và đi lấy gạo hàng, và có phiếu để đi lấy gạo, cho nên 16 tuổi đã đi rồi. Đi bộ với nhau, đi dầm dập đi bộ với nhau, đi khoảng một ngày thì tới nơi, xong rồi là đến làm khoảng độ tầm 2 tuần xong thì lại đi về, lại làm việc nhà, lại đến thì lại đến xã khác đi. Cứ như thế, đi đắp đê hàng vạn người các quý vị, chứ đâu phải ít đâu. Răng thành dây mà. Đi răng thành dây, dùng cái ràng, dùng cái rổ, cái xảo đăng dây, hoặc là sấn đất, đất nào nơi nào đã làm cục thì truyền cục đất với nhau. Còn đất mà không có cục thì cho vào cái, ngày xưa nó gọi là cái gì đó, cái ngoài này tôi không biết tên, nó gọi ngoài này là cái gì, tôi ngày xưa cái gọi cái tên ở trong quê của tôi, tên đọc thì các vị chả nhớ. Mình cứ gọi như là cái ngoài này nó, mình thôi nói nôm na nó cái rổ, cái xảo ấy, nó nhỏ nhỏ hơn đó. Nó nhỏ hơn, nhỏ hơn, họ đan kiểu như cái đó bé bé thôi. Mà cái để cái đất nó khoảng độ 20 đến 30 cân trở lại, 20 cân thôi. Đấy, họ chuyển tay nhau, tung cho nhau, và người đắp bắt. Cứ như thế, dòng dây hàng vài trăm người, hàng nghìn người, thậm chí đi xa đất lấy xa hàng nghìn người. Cứ thế chuyển, cứ như kiến tha lâu đầy tổ. Ngày xưa, cha ông chúng ta đắp đê giống đúng như con kiến rồi các quý vị. Nhìn như kiến vậy, đấy kiểu thế. Như kiến cứ tha lâu đầy tổ, cứ thế làm dần. Hết năm này qua năm khác. Dần dần mới tạo thành con đê như thế. Bây giờ thì cái gì cũng máy móc. Máy xúc, máy ủi, máy lu, máy gạt, ô tô, vân vân. Tất cả đều là phương tiện gì. Tiên tiến hết rồi. Thì chúng ta thấy là đắp một con đê là chuyện bình thường. Nhưng ngày xưa là cả vấn đề. Nhưng mà chúng ta vẫn đã làm được cái điều đó. Cha ông chúng ta đã làm được. Cho nên tôi nghĩ rằng bằng cái kinh nghiệm của Việt Nam về việc đào kênh, dẫn nước để tưới tiêu cho cánh đồng phì nhiêu của Ấn Độ như thế, bao la mênh mông bát ngát như thế, hút tầm mắt như thế, bằng phẳng các quý vị nhé, rất dễ để tưới nước. Nó không phải gập ghềnh ruộng bậc thang như Việt Nam chúng ta đâu, bằng phẳng. Nó chỉ cần có những cái mương nước to như những cái mương nước của Việt Nam chúng ta, những cái kênh nhỏ để đi chằng chịt trong cái cánh đồng đó thì cái đất nước Ấn Độ, dân tình ấy, sẽ không bị đói như thế nữa. Tầng lớp ấy, cấp thấp của Ấn Độ ấy, mà họ đủ ăn đủ mặc, họ không phải ra thành phố để làm lụng như thế nữa thì tôi nghĩ rằng ấy, ổn định, đất nước ổn định. Nếu Việt Nam chúng ta mà bắt tay được với Ấn Độ mà giúp nước bạn được như thế, chúng ta thêm được một người bạn lớn trên thế giới, một người bạn tốt trên thế giới, cũng đỡ cái áp lực gì ạ, biên giới của chúng ta, đỡ cho áp lực các biển đảo của chúng ta. Đây là có thể nói là một cái chính sách gọi là vừa tôn giáo, vừa chính trị, vừa nhân đạo, đầy đủ hết. Nói về chính trị cũng được, nói về tôn giáo cũng gì cũng tốt, mà nói về dân đạo thì cũng không sai. Giúp cho cái sự quan hệ láng giềng ngoại giao của hai quốc gia, hai dân tộc. Vì chúng ta biết chúng ta là những tăng ni, những tín đồ Phật tử, Phật giáo. Chúng ta biết người thầy của chúng ta từ đâu mà ra? Từ đất nước Ấn Độ mà ra. Cho nên chúng ta nay hướng về đó cũng là hướng về cội nguồn vậy. Hướng về truyền thống vậy. Hướng về đất tổ vậy. Hướng về đất tổ của những tăng ni, những tín đồ Phật tử chúng ta vậy. Nhờ có Đức Phật mà chúng ta thì biết tới nền giáo lý giải thoát giác ngộ của Ngài. Nay chúng ta có thể làm được cái gì cho dân tộc, cho đất nước bạn, đặc biệt những người dân nghèo, thì chúng ta làm được thì rất quý. Tôi rất mong là cái điều đó một vài năm nữa, các bác, một vài bác đi học sang bên đấy mà tôi chỉ cần các vị học được tiếng của người ta thôi, và giao tiếp tốt thôi. Còn những cái gì, cái định hướng, cái làm, thầy sẽ định hướng và sẽ làm cái đó. Quan hệ ngoại giao, chính phủ, các thứ, miễn là lúc đó cứ phiên dịch được cho thầy thôi. Còn cái định hướng và hướng dẫn cho người ta làm kinh tế, làm giàu như thế nào, cái việc đó thầy có đủ. Không dám nói là có thừa, nhưng mà thầy có đủ. Vì thầy lớn lên từ một cái người nông dân thực sự là một người nông dân. Cày sâu cuốc bẫm cái gì cũng biết làm. Mà tất cả những cái đó thì bằng những cái kinh nghiệm thực tế và kiến thức mình được học, được đọc sách, được nghiên cứu về một cái nền nông nghiệp phát triển đi lên từ cơ bản 2000 năm nay của Việt Nam chúng ta, thì tôi nghĩ rằng mình cũng có đủ kiến thức để mà thuyết phục những các vị lãnh đạo ở các bang của Ấn Độ. Đất cát rộng lớn như thế bỏ nó phí phạm. Có nhiều cách để dẫn nước các vị, nhiều cách để dẫn nước. Mình thuyết phục cho cái ông thống đốc bang mà nó làm được cho cái bang của nó, cái giống như tỉnh của mình á, mình cứ nói tỉnh đi. Cái ông chủ tịch tỉnh của họ mà họ làm cho nhân dân của họ trong vòng 3 năm mà thoát khỏi đói nghèo thì cái ông chủ tịch tỉnh đó rất dễ lên làm tổng thống lắm. Ông mà lên làm tổng thống và đưa một cái chính sách đúng đắn ra để áp dụng vào cả nước, các tỉnh trong các bang trong cả nước á, thì tôi nghĩ rằng người dân nghèo Ấn Độ sẽ không phải khổ như bây giờ nữa. Bởi vì cái chính sách của họ bây giờ nó chỉ chăm chăm lo cho những tầng lớp thượng lưu. Người làm chính trị họ chưa quan tâm tới người nghèo lắm. Cho nên chúng ta cũng phải biết là đấy, nhìn thấy bạn mới ngó lại mình mới thấy rằng đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta lo cho dân nghèo chúng ta so với các nước trên thế giới chúng ta thì cũng không phải xấu hổ đâu. Người dân nghèo ở đất nước chúng ta không phải xấu hổ với các nước bạn trên thế giới đâu. Tôi nghĩ rằng chúng ta được rất nhiều đấy. Đi ra xã hội mới thấy là chúng ta được rất nhiều. Tất nhiên so với một số nước mà phát triển như là G8 ở châu Âu, ở châu Mỹ, ở thế giới, thì những cái nước đấy là họ phát triển cách chúng ta thì 200-300 năm nay rồi. Bây giờ chúng ta đi tắt. Mới giải phóng năm 1975 đến nay mới có 45 năm mà. Mà được như thế này thì chúng ta đã đi tắt đó, đốt cháy cái giai đoạn thời gian đó khá nhiều rồi đấy. Cho nên chúng ta cũng không nên đòi hỏi quá, mà chúng ta phải lo cống hiến cái công sức của mình vào cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho nó tốt. Đó. Đấy tôi đang nói là về cái xã hội Ấn Độ. Nói như thế đấy. Cho nên chúng ta thấy là ông Tỉnh Phản Vương, tức là thân phụ của Đức Phật đó, định là chỉ lễ mỗi Đức Phật thôi. Nhưng mà Đức Phật bảo là gì ạ? À, bệ hạ nên gì? Nên như pháp để kính lễ tất cả các vị tử khiêu, từ gì? Từ lớn đến nhỏ. Tức là lễ thì lễ từ những vị lớn tuổi đạo cho đến những vị nhỏ nhất. À, và thì lễ cả Ưu Ba Ly. Ngày xưa là người thợ cắt tóc ở trong cung đình nhà mình, nhưng trong triều đình nhà mình, nhưng bây giờ Ưu Ba Ly đã xuất gia, đã thành vị đại A La Hán ở trong chúng rồi. À, cho nên không phải là tầng lớp Thủ Đà La như ngày xưa nữa đâu. Vì vậy mà bệ hạ gì nên kính lễ cả Ưu Ba Ly. Đấy, chúng ta thấy không? Và Tịnh Phạn Vương gì nghe theo lời Đức Phật dạy và gì và như pháp đứng lên để đỉnh lễ tất cả các vị tỷ khiêu từ lớn cho đến nhỏ, từ các vị đại tôn giả như là Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên, Ma Ca Diếp, rồi Ưu Ba Ly, cho đến những vị tỷ khiêu gì mới sơ tâm xuất gia. Nhưng nói là sơ tâm xuất gia nhưng các vị đã chứng quả La Hán. Vì ngày xưa các vị toàn là gì? Đi theo Đức Phật, có vị những vị nghe Đức Phật giảng một cái bài kệ mà cái đã chứng quả La Hán rồi, chứ không cần phải ngồi thiền, không phải phải tu tập hết năm này qua tháng khác như chúng ta. Vì các ngài đều là gì? Đều là hóa thân của các vị đại sĩ Bồ Tát và Thánh Tăng La Hán, nhiều đời nhiều kiếp đi theo Đức Phật. Nay Đức Phật thì hiện thành Phật ở thế giới này, các ngài cũng đi theo để hộ trì và trợ tuyên cho chính pháp Đức Phật. Vì vậy mà gặp một cái nhìn thấy Phật nói một bài kệ thôi đấy, gì đã ngộ đạo chứng quả La Hán rồi. Thậm chí trong kinh luật nói thì có những Phật, có những lần Đức Phật đi giáo hóa độ sinh gặp các vị thiện nam tín nữ, gặp thiện nam chứ không phải tín nữ, thiện nam, gặp các thiện nam tử đến thì Đức Phật thì thuyết pháp mà các vị hoan hỷ lễ Phật một cái, xin xuất gia. Phật bảo thiện lai tỷ khiêu, tức là lành thay tỷ khiêu hãy đến đây. Tự nhiên là trên mình đã tóc đã rụng hết rồi, và trên mình đã có pháp phục, đã có y phục và cả sa hết rồi. Ở đây nói thì chúng ta phải hiểu, tóc rụng ở đây không phải tự nhiên là rụng hết sạch sành xanh như chúng tôi này đâu, mà rụng ở đây là rụng sạch những phiền não tham sân si, rụng sạch cho những gì, những mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ ở trong tâm. Vậy có nghĩa là tất cả những phiền não tham sân si và những cái gì nhỏ nhất xấu ác nhất ở trong tâm á, cho dù là một niệm nhỏ nhất nó khởi lên nó cũng không còn chút nào nữa. Đó gọi gì? Đó gọi là đầu tóc gì? Tóc râu rụng sạch. Cái chữ rụng ở đây, tóc râu rụng sạch đấy, chúng ta phải hiểu nói như thế. Nhưng không phải nếu mà bảo là Đức Phật là bảo lành thay tỷ khiêu hay đến đây, tự nhiên á tóc nó rụng hết như chúng tôi này, mặc áo thì tự nhiên quần áo tại gia trở thành áo y áo pháp phục ở trên mình ấy. Như vậy là Đức Phật dùng thần thông à? Ngài dùng thần thông mà cấm các đệ tử dùng thần thông trong những cái trường hợp độ chúng như thế, mà ngài lại dùng thần thông để cho đệ tử rụng hết tóc với lại mặc pháp phục trên mình như thế, thì Đức Phật có khác gì những kẻ ngoại đạo đâu. Chúng ta phải hiểu đầu tóc rụng hết và trên mình mặc pháp phục ở đây tức là gì? Tức là đầu tóc á, râu tóc ở đây là dụ cho gì? Tham sân si, mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân á, những tâm niệm xấu ác đó đều gì, đều rơi rụng sạch ở ngay tại gì, tại câu Đức Phật nói lành thay tỷ khiêu hãy đến đây. Còn pháp phục ở trên mình á, tự nhiên y phục đầy đủ á, ý là cho gì, đầy đủ những gì, những giới phẩm, những ví dụ như tất cả những các điều giới Đức Phật dạy chẳng hạn, thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì đương nhiên là gì, trên mình có đầy đủ những giới hạnh rồi. Và pháp phục ở đây chính là gì, những giới hạnh, những giới phẩm, những người mình nói nôm na là về đạo đức, về giới hạnh, về oai nghi, về phép tắc. Trên thân thể của các vị tỷ khiêu ấy thì đi đứng nằm ngồi đều đầy đủ vậy. Còn nói là tự nhiên mà bảo là y phục bên ngoài này, cái đấy chỉ là cái tướng thôi, biểu tướng bên ngoài thôi. Và đấy là nói gì? Nói gọi là biểu pháp, chúng ta nói vậy thôi. Chúng ta phải hiểu điều đó. Ngày xưa chúng tôi đi học, Đức Pháp Chủ ngài dạy, chính ngài dạy cái điều này. Thì hôm nay tôi mới nói lại các vị, đây là lời của ngày xưa Đức Pháp Chủ dạy chúng tôi, chứ không phải là tôi bịa ra tôi nói câu đấy đâu, mà ngày xưa Đức Pháp Chủ ngày dạy chúng tôi như thế. Đấy, râu tóc là dụ cho gì, phiền não tham sân si vân vân. Y phục trên thân đó là gì, là dụ cho đầy đủ giới hạnh và phẩm chất của gì, của một bậc thánh xuất thế. Cho nên đấy gọi là y phục mặc che thân lại như thế, tức là những giới phẩm oai nghi tế hạnh phép tắc của một vị thánh tự nhiên là gì, đầy đủ. Khi các ngài chứng quả la hán rồi, tự nhiên là gì, đi đứng nằm ngồi hành trụ tọa ngoạ oai nghi đính đạc, nói năng động tính ra đều như lý như pháp. Cho nên đấy mới gọi là y phục đầy đủ. Để ngày xưa Đức Pháp Chủ cụ tổ cụ dạy chúng tôi như thế đấy. Nay nói lại cho các vị, chứ không chúng ta đọc đến đoạn đó chúng ta lại nghi ngờ là Phật chẳng nhẽ lại dùng thần thông. Đấy, có những cái ở trong nhà Phật Pháp Đại Thừa chúng ta thấy có những cái nói thí dụ như vậy. Lấy thí dụ như vậy chúng ta phải học và phải tư duy. Phật muốn để cho chúng ta tư duy, các tổ muốn để cho chúng ta tư duy. Có tư duy thì chúng ta mới trí tuệ mới phát ra được. Còn chúng ta học mà cứ tuột đi thì nó không sâu đâu. Cho nên các tổ Phật với lại các tổ muốn dạy chúng ta thì phải tư duy, phải quan sát, phải tự mình lĩnh hội ra thì cái đó nó mới gì? Nó mới thật sự là tự mình chứng ngộ. Còn do vào tai mà ra mồm thì nó chỉ là pháp gì? Chỉ là pháp bên ngoài, là pháp học mà thôi. Còn là pháp hành mà được á, do thực hành chính pháp của Đức Phật á, mà tâm được gì á, được rộng rang á, được giải thoát á, được giác ngộ á, được giải thoát á, thì cái gì, cái đó mới là cái của mình. Còn cái do học trên bục giảng, học với các thầy các cô á, mà vào được á, ở trong A Lại Gia Thức của chúng ta mà ra bằng miệng á, bằng lưỡi á, thì cái đó là gọi là tri thức của thế gian, tri thức của thế gian. Nếu chấp vào đó thì gọi là sở chi trước, chấp vào đó thì gọi là, thì chúng ta gọi là chấp vào gọi là văn tự của thế gian đó, gọi là thì là hỏng rồi. Cho nên pháp của Phật ấy, chúng ta phải tư duy, phải quán tưởng, thì khi mà đã hiểu rồi, thực tu thực chứng rồi, thực ngộ thực chứng rồi ấy, thì khi đó thì tự do tự tại, tự do tự tại đối với các pháp phiền não hay nhiễm ô vân vân, chúng ta tự do tự tại thì đó mới là gì? Là tốt. Đấy. Cũng mong rằng sau này có thể làm được một cái gì đó để báo ân Phật tổ với gì? Đất nước của bạn, đất nước bạn. Mong rằng là như thế, cầu nguyện là như vậy, nguyện cầu mười phương chư Phật Bồ Tát gia trì cho cái lời phát nguyện của chúng con. A Di Đà Phật. Tiếp theo, ngài Đạo Thế lại lấy gì? Lấy Tát Già Ni Kiền Tử ghi, tức là kinh Tát Già Ni Kiền Tử có nói như thế này: nếu người phỉ báng pháp Thanh Văn, Bích Chi Phật và pháp Đại Thừa thì phạm tội căn bản. Ở đây nói là những trong dẫn trong kinh Tát Già Ni Kiền Tử nói rằng nếu người phỉ báng pháp Thanh Văn, pháp Thanh Văn ở đây tức là gì? Pháp Thanh Văn là thường là Đức Phật chỉ cho pháp tứ diệu đế đó, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế đó, và 37 phẩm trợ đạo, tức là pháp của Thanh Văn, như là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần đó, cộng vào thành gì? Thành 37 pháp, gọi là 37 trợ đạo phẩm, 37 pháp trợ đạo đó, đấy là pháp của Thanh Văn. Hay nói nôm na là gì? Các kinh điển của Thanh Văn như là kinh điển Tiểu Thừa đó, kinh điển Nikaya, kinh điển A Hàm đó, đấy là pháp tu của hàng Thanh Văn. Đấy thì gọi là pháp, nói nôm na chung quy lại không ra ngoài 37 trợ đạo phẩm và tứ diệu đế pháp, đó gọi là pháp của Thanh Văn. Bích Chi Phật ở đây á, Bích Chi Phật ở đây là chỉ cho pháp của 12 nhân duyên: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên gì? Lão tử đó. Đấy là 12 pháp nhân duyên của các vị Bích Chi Phật. Bích Chi Phật khi chứng thánh quả có hai quả đó, gọi là Bích Chi và Độc Giác. Bích Chi Phật có hai quả là Độc Giác, có quả nữa là Độc Giác, Duyên Giác và Độc Giác đều gọi là Bích Chi Phật, có hai quả vị đó là Duyên Giác và Độc Giác. Còn pháp Đại Thừa, pháp Đại Thừa đây chính là chỉ cho các pháp của các của Bồ Tát hành lục độ vạn hạnh đó. Lục độ là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật đó. Đó là 6 pháp ba la mật của các vị Bồ Tát và gì, và vô lượng vô biên các gì, các pháp môn khác nữa. Các vị Bồ Tát gì cũng cần phải học để viên mãn cái đại nguyện của mình, để tận độ chúng sinh cho đến thì đến ngày thành Phật. Cho nên nói là ở đây nói là trong kinh Tát Già Ni Kiền Tử nói rằng nếu người phỉ báng pháp Thanh Văn, pháp Biết Chi Phật và pháp Đại Thừa, tức là pháp của Bồ Tát để tu hành thành Phật đó, thì người đó phạm vào tội căn bản. Căn bản ở đây tức là gì? Phạm vào tứ trọng tội. Tội căn bản cũng giống như là phạm tứ trọng tội trong thọ giới như sát, đạo, dâm, vọng á, đấy là tứ trọng tội, tức là bốn tội lớn nhất trong á, trong tội của các vị tỷ kheo và tỷ kheo ni và các vị Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, đó gọi là phạm vào trọng tội hay gọi vào tội căn bản. Luận thuận trí lý ghi, thì đây là dẫn luận thuận trí lý, nói rằng chư thiên không dám nhận sự lễ lạy của người thụ năm giới. Chúng ta thấy không? Trong luận thuận chính lý, ở trong nhà Phật chúng ta có nói rằng chư thiên còn không dám lễ nhận cái sự lễ lạy của người thọ năm giới. Tức là Phật tử tại gia chúng ta đã thọ năm giới rồi, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu rồi. Chúng ta đứng thì chúng ta lễ lạy chư thiên còn tránh đi, không dám gì, không dám nhận. Chúng ta gì, các Phật tử thọ năm giới thì mà giữ được năm giới, các Phật tử lễ chư thiên còn không dám đứng nhận, mà các vị phải tránh sang bên khác, lánh đi, không dám nhận. Vì sao? Vì nhận thì tổn phúc vậy. Cho nên chư thiên cũng phải gì, cũng phải lo giữ cái phúc của mình vậy, không có sợ tổn phúc một cái là nguy. Đọa xuống nhân gian, thậm chí là đọa vào ba đường ác á, cũng như thường, đâu có phải là chư thiên là được sống mãi ở trên quái trời đâu. Chư thiên cũng có gì, cũng có thọ mạng mà. Thọ mạng cao nhất như quái trời phi tưởng, phi tưởng xứ, kinh Đức Phật nói cũng gì, cũng được hết đến 80 vạn đại kiếp thì cũng gì, cũng phải hết mà. Còn quái thấp nhất đó, là 500 tuổi một ngày một đêm bằng 50 năm, đó là quái trời tứ thiên vương mà. Thì chúng ta thấy rằng, cho nên chư thiên họ cũng phải bảo vệ cái phúc của họ, cái lộc của họ, cái thọ của họ, bảo vệ cái công đức của họ, cho nên cũng không dám phung phí cái phúc vậy. Vì vậy mà trong luận thuận chính lý nói rằng chư thiên nhìn thấy những cư sĩ Phật tử thọ năm giới đỉnh lễ, các vị còn không dám nhận mà lánh đi vậy, vì sợ tổn phúc vậy. Như vua của các nước cũng không muốn tỷ khiêu lễ bái vì sợ tổn công đức và thọ mạng vậy. Đó. Trong luận thuận chính lý nói rằng ngoài chư thiên ra, còn vua của các nước thời Đức Phật còn tại thế và sau khi Đức Phật còn tại thế Ấn Độ, những vị vua hiểu Phật Pháp, tín mộ và tin sùng Phật Đạo, Phật Pháp, các vị còn gì, còn không muốn các tỷ khiêu đứng xá chào các vị nữa. Lễ bái các ngài thì đương nhiên là không muốn rồi, không dám nhận rồi. Nhưng mà xá chào đó, các tỷ khiêu chắp tay xá chào quốc vương thôi, mà quốc vương gì còn không nhận, không dám nhận. Vì nhận thì thế thì sẽ sợ bị tổn công đức và gì, và tổn thọ vậy. Chúng ta thấy không? Đấy. Trong kinh Niết Bàn có ghi Đức Phật bảo với ngài Ca Diếp rằng nếu có người xiển dương và hộ trì Phật Pháp thì phải đến thưa hỏi và xả thân mạng mà cúng dường, như ta đã nói trong các kinh Đại Thừa, là người biết Pháp, tỷ khiêu lớn nhỏ phải nên cúng dường cung kính lễ bái, giống việc thờ lửa của Bà La Môn. Là người biết Pháp, tỷ khiêu lớn nhỏ phải nên cúng dường cung kính lễ bái, giống như chư thiên kính thờ Đế Thích. Đó. Đây Đức Phật dẫn ở đây tổ Đạo Thế Pháp Sư ngài dẫn trong kinh Niết Bàn nói Đức Phật bảo với ngài Đại Ma Ca Diếp rằng nếu có người xiển dương chính Pháp và hộ trì Phật Pháp thì phải nên gì, phải nên đến để thưa hỏi, dấu cho gì, phải xả thân để cúng dường vị Pháp Sư ấy, thì cũng nên gì, cũng nên làm vậy. Và Đức Phật nói như ta đã nói ở trong kinh là gì, là người biết Pháp tỷ khiêu lớn nhỏ phải nên cúng dường cung kính lễ bái, giống như việc thờ lửa của Bà La Môn vậy. Bà La Môn họ cung kính thờ lửa như thế nào thì các tín đồ Phật tử và các tân tỷ khiêu cũng phải gì, phải lễ bái các vị tỷ khiêu, các vị đại tỷ khiêu, các vị tỷ khiêu gì lớn tuổi, các vị tỷ khiêu có đạo hạnh, có giấy phẩm và có gì có chính pháp, tức là có gì biết giảng kinh thuyết pháp cho gì cho chúng ta nghe, thì phải nên gì, cũng phải nên cung kính lễ bái và cúng dường thân cận gần gũi, giống như các vị Bà La Môn thờ kính thần lửa vậy. Và cũng giống như gì, rồi đây lại nói gì, giống như là người biết pháp tỷ khiêu lớn nhỏ phải nên cúng giảng cung kính lễ bái giống như chư thiên kính thờ đế thích vậy. À, là cũng giống như gì, như tất cả chư thiên ở cõi trời đao lợi kính thờ gì, kính thờ vua thiên đế thích vậy. À, giống như ở thế gian tất cả dân chúng kính thờ cái vị vua tốt ở trong đất nước họ vậy. Giống như trăm quan bách gia trăm họ kính thờ cái vị gì, cái vị quốc vương tốt ở trong đất nước họ vậy. Ngài Ca Diếp sau khi nghe Đức Phật nói như vậy thì Ca Diếp thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, như lời Đức Thế Tôn dạy thì phải nên cúng dường sư trưởng như thế. Sư trưởng đây tức là thầy á, tức là người thầy mà cạo tóc thọ giới cho mình. Lại chương lại đang nói về thì người xuất gia, tức là những người đệ tử xuất gia phải nên gì, phải nên như thế để mà gì, mà cúng dường sư trưởng vậy. Nhưng nay có điều nghi, xin ngài chỉ dạy. Tức là Tôn giả Ca Diếp nói với Đức Phật là: nay có điều nghi xin rồi, xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. Ngài đây là chỉ cho Đức Phật, Đức Thế Tôn. Nếu vị trưởng lão tôn túc hộ trì giới cấm, đến tỷ khiêu trẻ tuổi học hỏi những điều chưa biết, vị ấy có nên kính lễ tỷ khiêu trẻ không? Tức là ngài Ma Ca Diếp nói rằng có điều nghi, nói rằng nếu mà có vị trưởng lão tôn túc tuổi đời tuổi đạo đã cao, mà là chỉ giới cấm, nghiêm chỉ giới cấm, nhưng mà gì muốn đến học đạo với các vị tỷ kheo còn trẻ hơn, để những cái điều mình chưa biết, thì có phải là cái điều gì mình biết đâu. Cho dù là xuất gia tuổi cao đức trọng đó, nhưng cũng có điều mình chưa biết, thì muốn đến gặp các vị tỷ kheo trẻ để tham học, để hỏi. Như vậy thì có nên lễ bái các vị tỷ kheo trẻ không? Nếu kính lễ thì không gọi là người chỉ giới. Nếu mà người chỉ giới thì phải do gì ạ? Nhỏ phải lễ lớn mà. Chứ bây giờ mà lớn đi lễ nhỏ thì không phải trì giới rồi. À, nếu có tỷ khiêu trẻ tuổi giữ gìn giới cấm, theo học hỏi những điều chưa biết với các tỷ khiêu lớn tuổi phá giới, thì có phải lễ lại tỷ khiêu không? Thì lễ lại tỷ khiêu ấy không? Ở đây Đức Phật nói là nếu có các vị tỷ khiêu trẻ mà giữ giới cấm thanh tịnh, muốn học hỏi những điều chưa biết chưa hay với các vị tỷ khiêu lớn tuổi, nhưng vị tỷ khiêu lớn tuổi đó là vị tỷ khiêu phá giới, tức là không gì giới luật không thanh tịnh đó, có thể phá giới sát đạo hoặc dâm hoặc vọng hoặc là giới gì đó vân vân. Thế thì cái vị tỷ khiêu trẻ giữ gìn giới thanh tịnh đó có nên lễ lại vị tỷ khiêu già phá giới kia không? Nhưng trong Phật pháp, người trẻ tuổi phải nên cung kính bậc trưởng lão tôn túc nhiều tuổi, vì vị ấy thụ giới cụ túc và thành tựu các uy nghi trước, thế nên phải cung kính cúng dường vị ấy. Đã, ở đây nói là gì? Trong Phật pháp ấy, thì nói rằng người trẻ tuổi phải nên cung kính lễ bậc trưởng lão tôn túc nhiều tuổi, vì vị ấy thọ giới cụ túc trước, cho nên nó đầy đủ các uy nghi phép hạnh trước. Nay vị ấy gì, dẫu cho có phá giới, mất một vài giới hoặc phá giới gì đó thì, nhưng mà ở trong gì, ở trong Phật pháp ấy, thì cái việc phải cung kính các vị lớn tuổi xuất ra trước ấy, là như lời Đức Phật dạy trong pháp là đúng vậy, trong luật là đúng vậy. Nếu mà gì, nếu người xuất gia theo học hỏi những điều chưa biết với người tại gia, có nên lễ lại người tại gia không? Chúng ta thấy nhé, người xuất gia theo học hỏi những người những điều chưa biết với Phật tử tại gia thì có nên lễ lại người tại gia hay không? Chúng ta thấy Đức Phật Tôn giả Ma Ca Diếp có nghi và bạch với Đức Phật như thế. Nhưng Phật dạy, nhưng trong kinh Phật đã dạy gì, trong luật Phật đã dạy gì, người xuất gia thì không nên lễ bái người tại gia. Vậy thì phải làm thế nào? Đó, là ý là như thế. Đức Phật bảo như thế này, chúng ta nghe Đức Phật dạy này. Này thiện nam, tức là này Ca Diếp đó, ta nói bài kệ này cho các vị Bồ Tát, những người học Đại Thừa đời vị lai, chứ chẳng nói cho các đệ tử thanh văn. Tức là cái bài kệ lúc nãy Phật nói mà tôi đọc á, là đây nói Đức Phật nói cho gì, các vị Bồ Tát ở trong hành hạnh Đại Thừa, chứ không phải nói hàng cho hàng thanh văn. Này thiện nam, thiện nam đây chính là chỉ cho ngài Ma Ca Diếp đó. Như trước ta đã nói, chứ ta ở đây chính là chỉ cho Đức Thế Tôn. Như trước ta đã nói, khi chính pháp diệt, chính giới hủy hoại, khi sự phá giới tăng trưởng, phi pháp hưng thịnh, khi tất cả chúng nhân, chúng thánh nhân gì ẩn mất chẳng hiện, thì kẻ tu hành nuôi nô tỳ chứa các vật bất tịnh thì sẽ có một người trong bốn hạng người xuất hiện ở trên thế gian, cạo bỏ râu tóc, xuất ra tu đạo. Đức Phật nói là khi vào thời mạt pháp, chính pháp diệt thời mạt pháp á, thì hiện tiền á, thì sẽ có gì, có những người, Phật nói là lúc đó có những người xuất gia tăng trưởng những sự ác, làm những việc phi pháp, khiến cho chính pháp không còn hưng thịnh nữa. Vì vậy mà có gì, các bậc thánh nhân á, ẩn, các vị không hiện, tức là các vị không thị hiện đó, để thường thị hiện ra trên đời này mà các ngài ẩn đi. Thì bây giờ có vị tu hành á, sẽ gì, các vị tu hành á, phá giới sẽ gì, thích nuôi nô tỳ, nô tỳ là kẻ ăn nữa ở đó, chứa các vật bất tịnh, tức là chứa nhiều tiền tài của cải, vàng bạc châu báu để cho bản thân đó. Đó. Thì sẽ có gì, bây giờ sẽ có ở trong sẽ có một người ở trong bốn hạng người ấy xuất hiện ở thế gian, cạo bỏ râu tóc, xuất ra tu đạo. Tức là trong bốn hạng người, thì bốn hạng người là hai, tức là những người hạng người xuất gia đó, sẽ có gì, biết tỷ khiêu ni á, sa di, sa di ni đó. Hoặc ở đây có thể cũng nói là bốn hạng người đây, tỷ khiêu ni, yêu bà tắc và yêu bà di, tức chỉ hai chúng xuất gia, hai chúng tại gia đó. Sẽ có một gì, sẽ có một hạng người xuất hiện ở trên thế gian để cạo bỏ râu tóc và xuất gia tu đạo. Người ấy thấy các tỷ khiêu á đều nhận nuôi nô tỳ, người sai bảo vật bất tịnh, chẳng phân biệt được tịnh và bất tịnh, cũng chẳng nhận biết đúng luật hay là chẳng đúng luật. Đức Phật nói bây giờ có tỷ khiêu cạo bỏ râu tóc, có người cạo bỏ râu tóc thì cũng để làm tỷ khiêu đó. Người cái vị đó thì thấy các vị tỷ khiêu nuôi nô tỳ và người ở sai bảo những người ở như là bố mẹ sai con vậy, rồi thấy các vị tỷ khiêu phá giới ấy chứa những vật bất tịnh, làm những việc gì không đúng chính pháp mà không biết là đúng hay không đúng vậy, không biết là đúng luật hay không đúng luật vậy, vì gì không được học, không được biết, không được hiểu. Cho nên các vị đó, chính các vị tỷ khiêu phá giới đó cũng không biết là mình làm có đúng luật hay là không đúng luật. Người này vì muốn điều phục những vị tỷ khiêu như thế, như vậy, tức là có những cái vị tỷ khiêu xuất gia chân chính muốn điều phục những vị tỷ khiêu phá giới, những vị tỷ khiêu ác ấy, cho nên cùng hòa chung, cùng hòa quang, nhưng mà gì, nhưng chẳng đồng trần với họ, hòa quang nhưng không đồng trần nhé. Chúng ta bảo hòa quang đồng trần là hỏng đấy. Cho nên các cụ của chúng ta ngày xưa mới nói gì nhập thế tùy tục, nhập thế tùy tục, hòa tan gì, hòa nhập nhưng không hòa tan, nhập thế tùy tục hay là nhập thế tùy duyên, hòa nhập nhưng không hòa tan, hòa nhập nhưng không hòa tan, hòa nhập vào với họ để sống chung với họ nhưng không bị gì, không bị họ làm lay chuyển cái chí nguyện của mình, không bị họ làm đánh mất đi cái chí nguyện của mình. Cho nên gọi ở đây gọi là hòa quang nhưng không đồng trần, trong sách này gọi là hòa quang nhưng không đồng trần. Còn các cụ chúng ta thì hòa nhập nhưng không gì, không hòa tan. Rất hay. Để gì, hòa quang nhưng không đồng trần với họ, biết rõ các hành xứ của gì, của mình và các của, và của chư Phật quá khứ. Người ấy tuy thấy những người, những vị tỷ khiêu phạm ở ba la di, tức là phạm các giới trọng đó, ở trong giới trọng, nhưng gì, nhưng vẫn giữ sự im lặng, chẳng cử tội những vị tỷ khiêu ấy. Vì sao? Vì nghĩ rằng vì ta ra đời là vì muốn kiến lập và hộ trì chính pháp, cho nên không phá pháp vậy. Nếu mà các vị thời mạt pháp này, các vị tỷ khiêu phá giới nó đầy rẫy ra, nó đầy rẫy ra đấy, nói làm sao được, nói vị này thì vị kia nó bảo vệ nhau, cho nên có khi chưa đưa họ ra khỏi Phật pháp mà có khi nó đã hại cho gì, hại cho mình mất mạng rồi. Cho nên thà là hòa quang nhưng không không đồng trần, sống chung với họ để dần dần nó dùng các phương tiện để giúp cho họ được giác ngộ, được giải thoát vậy, được bỏ được cái ác nào thì quý cái đấy, làm được cái thiện nào thì quý cái đấy. Cho nên gọi là hòa nhập nhưng không hòa tan vậy, hòa quang nhưng không đồng trần cùng với họ vậy. Hay, câu này rất hay, hòa nhập nhưng không để hòa tan, hòa quang á nhưng không thể đồng trần cùng với gì những vị ấy. Hay lắm, chúng ta thấy các cụ ngày xưa có những cái câu câu nói, câu dạy, lời dạy, câu răn phải nói là chuẩn, không cần phải chỉnh, các quý vị. Nói là các cụ dạy chuẩn, không cần phải chỉnh tí nào nữa, chuẩn không cần phải chỉnh một ly một tí tẹo tèo teo nào nữa đấy, đúng là chuẩn không cần phải chỉnh. Vậy nên gì, vị tỳ kheo ấy cho nên biết như thế, cho nên gì nên cùng sống chung với họ, giữ im lặng và sống chung với họ, không cử tội họ. Vì sao? Vì ta ra đời là gì, là muốn kiến lập và hộ trì chính pháp, vậy nên ta im lặng và chẳng tra cứu, chẳng sửa trị, chẳng tra cứu là gì, chẳng làm họ bị xúc não. Này thiện nam tử, người như vậy vì bảo vệ giáo pháp, tuy có chỗ phạm nhưng chẳng gọi là phá giới vậy. Tức là người sống chung với những người ấy, tuy là có chỗ cũng gọi là phạm đấy, gọi là phạm cái tội phú tàng, tức là che cái tội lỗi của gì, của những vị tỷ kheo phá giới kia, nhưng mà gọi là gì, đấy gọi là có phạm nhưng không gọi là phá giới. Vì gì? Vì phương tiện, vì muốn gì tận độ chúng sinh vậy. Cho nên gì hòa quang nhưng không đồng trần với họ vậy. Trong kinh Trung A Hàm cũng nói, làm thế nào để biết được người nào vượt hơn, người nào kém hơn? Đức Phật dạy này các tỷ kheo nên biết có hai hạng: người có lòng tin và người không có lòng tin. Người có lòng tin thì vượt hơn, người không có lòng tin thì kém hơn. Đấy. Cho nên là trong kinh A Hàm, ở đây lại dẫn kinh A Hàm để nói thì có hai hạng người chúng ta nên biết: người có lòng tin thì vượt hơn, người không có lòng tin thì kém hơn. Người có lòng tin lại có hai hạng: thường đến gặp tỷ kheo và không thường đến gặp tỷ kheo. Người thường đến gặp tỷ kheo thì trội hơn, còn người gì ít đến gặp các tỷ kheo thì gì thì chẳng bằng được. Nói người có lòng tin đó cũng chia làm hai, tức là người mà thường đến gặp tỷ kheo, thường đến đi chùa lễ bái gần gũi các tỷ kheo, thường nghe pháp á, thì hạng này thì hạng người này trội hơn. Còn hạng người ít đến chùa, không thường gặp tỷ kheo, không thường nghe pháp á, thì chẳng bằng được những người kia vậy. Người thường đến gặp tỷ kheo lại gì, lại có hai hạng: người đến chùa, thường đến chùa, thường đến gặp các tỷ kheo tức các thầy đó, thì có hai hạng. Người kính lễ thì người kính lễ các tỷ kheo và người không kính lễ các tỷ kheo. Người kính lễ tỷ kheo thì trội hơn, còn người không kính lễ các tỷ kheo thì chẳng bằng vậy. Ta nói là người đến chùa nhưng cũng có hai hạng. Người thường đến chùa gặp các tỷ kheo cũng có hai hạng. Người gặp các tỷ kheo mà thường kính lễ, thường thân cận, thường cúng dường và thường nghe pháp thì trội hơn. Còn người thường đến chùa nhưng không kính lễ, không thân cận, không cúng dường, không nghe pháp thì gì thì kém hơn vậy, chẳng bằng vậy. Chúng ta thấy dẫn kinh A Hàm, đây là cái kinh A Hàm ngày xưa Đức Phật hay dạy, hay so sánh như thế, rất gần gũi với cuộc sống đời thường chúng ta như thế, để cho gì, cho dễ hiểu. Vì bước đầu các đệ tử mới học Phật mà, cho nên Phật dạy kinh A Hàm, chúng ta đọc kinh A Hàm mà xem lời dạy của Đức Phật đã lặp đi lặp lại đúng như trong cuộc sống của chúng ta vậy. Vì ngày xưa chưa có văn viết, chưa có giấy bút viết, cho nên Phật phải nói đi nói lại như thế để cho gì, cho các tỷ kheo gì dễ thuộc, cho những người học Phật là gì dễ nhớ vậy. Đó, đơn giản như thế thôi mà, rất đơn giản như thế. Người kính lễ các tỷ kheo này lại có hai hạng. Người kính lễ có hai hạng: người thưa hỏi kinh điển và người không thưa hỏi kinh điển. Người thưa hỏi thì trội hơn, còn người không thưa hỏi thì không bằng. Chúng ta thấy người kính lễ mà có hai hạng: kính lễ và hay thưa hỏi các tỷ kheo để học pháp thì trội hơn, còn kính lễ mà không thưa hỏi, kính lễ xong lễ xong ra về thì hạng người này thì không bằng vậy. Hôm nay thì thôi, thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây. Chúng ta thấy học pháp này, học vào cái chương này cũng phải căng ra một chút để mới nhớ được nhé, mới hiểu được. Và đây là gì? Vào pháp nhiều rồi, dẫn nhiều các kinh điển để nói. Chúng ta phải không phải như đọc truyện đâu, chúng ta phải cũng phải chú tâm mới có thể gì? Nghe và hiểu được. Chúc các quý vị buổi tối hoan hỉ, ngủ ngon. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.